Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Debt the First 5 Years, bản cập nhật và mở rộng của David Graeber là một tác phẩm phi hư cấu thuộc lĩnh vực lịch sử kinh tế, nhân học và phê bình xã hội. Cuốn sách đặt câu hỏi trực tiếp với cách giải thích quen thuộc rằng tiền ra đời để thay thế, trao đổi hàng đổi hàng. Thay vào đó, Graeber lập luận rằng trong phần lớn lịch sử loài người, các hệ thống tín dụng, nghĩa vụ và nợ đã tồn tại trước tiền xu và tiền giấy, và chúng đã định hình cách con người, tổ chức thương mại, luật pháp, đạo đức và quyền lực. Từ các nền văn minh nông nghiệp cổ đại đến thế giới hiện đại, ông lần theo cách nợ không chỉ là một công cụ tài chính, mà còn là một quan hệ xã hội và chính trị. Mục đích của sách là làm lung lay những giả định phổ biến về tiền bạc, đồng thời mở ra một cách nhìn khác về công bằng, nghĩa vụ và khả năng xóa nợ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Graeber bác bỏ câu chuyện tiền ra đời từ trao đổi hàng, đổi hàng. Một trong những luận điểm trung tâm của cuốn sách là phản biện trực tiếp câu chuyện kinh tế học phổ biến, rằng con người trước hết trao đổi hàng, đổi hàng, rồi sau đó mới phát minh ra tiền để giải quyết sự bất tiện của kiểu trao đổi này. Graeber cho rằng không có bằng chứng lịch sử vững chắc cho mô hình đó. Thay vào đó, nhiều xã hội cổ đại vận hành bằng hệ thống ghi nợ, tín dụng và nghĩa vụ lẫn nhau trước khi có tiền xu hay tiền giấy. Cách nhìn này quan trọng vì nó thay đổi hoàn toàn cách ta hiểu nguồn gốc của thị trường. Nếu tiền không phải là phát minh trung lập để làm cho thương mại dễ hơn, thì tiền ngay từ đầu đã gắn với quan hệ xã hội, với việc ai nợ ai và ai có quyền ghi nhận món nợ ấy. Từ đó, cuốn sách buộc người đọc đặt lại câu hỏi, bản chất của tiền là vật trao đổi, hay là một hình thức cam kết xã hội được chuẩn hóa. Đây là nền tảng để Graeber xây dựng toàn bộ lập luận về nợ, quyền lực và đạo đức. Thứ hai, nợ được xem như một quan hệ xã hội, không chỉ là phép tính tài chính. Graeber không xem nợ đơn thuần là con số trong sổ sách, mà là một kiểu quan hệ giữa con người với nhau. Khi một người nợ người khác, mối quan hệ đó không chỉ mang tính kinh tế mà còn mang tính đạo đức, pháp lý và thậm chí cảm xúc. Cuốn sách nhấn mạnh rằng trong nhiều xã hội, nợ tạo ra sự ràng buộc lâu dài, định hình danh dự, bổn phận và vị thế của cá nhân trong cộng đồng. Chính vì vậy, nợ không thể hiểu chỉ bằng lãi suất hay khả năng thanh toán, mà phải hiểu bằng cấu trúc quyền lực đứng phía sau nó. Người có quyền ghi nợ thường có lợi thế lớn hơn người phải trả nợ, và lợi thế đó có thể biến thành sự phụ thuộc kéo dài. Từ góc nhìn này, Graeber làm rõ vì sao nợ luôn mang theo yếu tố đạo đức hóa. Người mắc nợ thường bị xem là có lỗi, còn người cho vay được xem là hợp pháp trong đòi hỏi của mình. Cuốn sách cho thấy ngôn ngữ xã hội về trách nhiệm và công bằng đã bị định hình sâu bởi logic của món nợ. Thứ ba, đức tin, luật pháp và ngôn ngữ đạo đức đều chịu ảnh hưởng từ tranh cãi về nợ. Một điểm đặc sắc khác của cuốn sách là cách Graeber nối nợ với ngôn ngữ đạo đức và tôn giáo. Ông lập luận rằng nhiều khái niệm quen thuộc như lỗi, tội, chuộc lỗi hay cứu rỗi không chỉ là ý niệm tinh thần trừu tượng, mà đã phát triển trong những xã hội nơi tranh cãi về nợ là chuyện trung tâm. Khi nghĩa vụ kinh tế được diễn đạt bằng ngôn ngữ đạo đức, việc không trả nợ không còn là vi phạm hợp đồng đơn thuần mà trở thành một hành vi sai trái về mặt nhân cách. Điều đó làm cho nợ có sức mạnh xã hội rất lớn vì nó biến áp lực tài chính thành áp lực lương tâm. Cuốn sách cũng cho thấy luật pháp và tôn giáo thường cùng tham gia việc hợp thức hóa những trật tự nợ nần bằng cách biến chúng thành thứ hiển nhiên và có tính luân lý. Cách phân tích này giúp người đọc hiểu rằng tranh luận về nợ không chỉ thuộc kinh tế học mà còn liên quan đến cách các nền văn minh định nghĩa điều đúng sai. Thứ tư, nợ gắn chặt với chiến tranh, chế độ nô lệ và quyền lực nhà nước. Graeber liên tục chỉ ra rằng nợ không phát triển trong chân không, mà đi cùng bạo lực và quyền lực tổ chức. Trong sách, ông mô tả các đế chế, nhà nước và thiết chế lớn thường dùng nợ như công cụ quản trị dân cư, huy động lao động và kiểm soát tài nguyên. Khi một hệ thống nợ trở nên cưỡng bức, nó có thể đẩy người nghèo vào lệ thuộc, thậm chí dẫn tới nô lệ hóa hoặc mất tự do kinh tế. Ông cũng gắn sự phát triển của tiền và các chuẩn thanh toán với nhu cầu phục vụ chiến tranh, vì nhà nước và quân đội cần phương tiện để thu thuế, cung ứng và mở rộng quyền lực. Nhìn theo cách này, nợ không phải là lĩnh vực trung tính của thị trường, mà là một phần của lịch sử cưỡng chế chính trị. Điểm quan trọng của lập luận là nợ có thể được tạo ra và duy trì bằng các thể chế có quyền lực vượt lên trên thỏa thuận cá nhân. Vì vậy, muốn hiểu nợ, phải hiểu cả bộ máy đang đứng đằng sau nó. Cuối cùng, xóa nợ định kỳ được trình bày như một khả năng chính trị, chứ không chỉ là ý tưởng đạo đức. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho ý tưởng xóa nợ, hay các hình thức ân xá và jubilee trong lịch sử. Graeber không trình bày việc xóa nợ như một hành động từ thiện đơn giản, mà như một biện pháp chính trị nhằm ngăn xã hội bị phân cực, thành chủ nợ và con nợ. Theo ông, khi nợ tích tụ quá lâu, nó có thể phá vỡ nền tảng xã hội, làm giàu thêm cho nhóm có quyền lực và đẩy phần còn lại vào bế tắc. Vì thế, trong nhiều thời kỳ lịch sử, các nền văn minh đã phải tìm cách đặt lại bàn cờ bằng những đợt xóa nợ hoặc tái phân phối nghĩa vụ. Điểm đáng chú ý là Graeber không coi đây là giải pháp kỹ thuật có thể áp dụng dễ dàng, mà là một câu hỏi lớn về cách xã hội chọn tổ chức công bằng. Ông mời người đọc nghĩ lại xem có nên coi mọi món nợ là thiêng liêng và bất biến hay không. Chính ở đây, cuốn sách vượt ra khỏi lịch sử để chạm đến tranh luận hiện đại về khủng hoảng nợ công, nợ cá nhân và khả năng thay đổi hệ thống. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những ai quan tâm đến lịch sử kinh tế, nhân học, triết học chính trị và các tranh luận về bất bình đẳng tài chính. Người đọc không chỉ nhận được một bản tường thuật về quá khứ của nợ, mà còn có thêm công cụ để hiểu vì sao tiền bạc luôn đi kèm quyền lực, đạo đức và trật tự xã hội. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở chỗ nó không dừng ở việc kể lịch sử, mà còn làm rạn vỡ một giả định rất quen thuộc về nguồn gốc của tiền và vai trò của thị trường. So với nhiều sách viết về kinh tế, tác phẩm này nổi bật vì kết hợp nhân học, sử học và phê bình xã hội trong một lập luận rộng, giàu liên hệ và dễ gây tranh luận. Nó không phải là sách hướng dẫn đầu tư, cũng không phải sách kinh tế học kỹ thuật, mà là một cuộc xem xét lại cách con người hiểu nghĩa vụ, công bằng và xóa nợ. Nếu bạn muốn một cuốn sách buộc mình phải nghĩ lại những điều tưởng như hiển nhiên về tiền và đạo đức, đây là một lựa chọn rất đáng đọc. Nếu bạn muốn ủng hộ David Graeber, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!